Việt Nam hôm thứ Hai 8 tháng 1 bắt đầu xử án ông Đinh La Thăng và ông Trịnh Xuân Thanh cùng với 20 lãnh đạo của Tổng công ty Petro Việt Nam trong vụ làm thất thoát hàng trăm triệu đô la. Phiên xử các lãnh đạo Petro Việt Nam tại Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội không cho công chúng tham dự và an ninh được thắt chặt, theo tin của hãng thông tấn Reuters. Các hình ảnh do thông tấn xã Việt Nam loan tải cho thấy các bị cáo bị còng tay khi bị giải đến phòng xử án. Trong số 22 lãnh đạo Petro Việt Nam bị đưa ra xét xử, 12 người bị truy tố vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cổng thông tin của chính phủ, 8 người bị truy tố tội danh tham ô và 2 bị cáo bị truy tố cả hai tội danh vừa kể. Ông Đinh La Thăng, cựu ủy viên Bộ Chính trị bị bắt vào tháng trước là quan chức cao cấp nhất bị truy tố. Ông bị mất chức ủy viên Bộ Chính trị và bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do gây thất thoát nghiêm trọng khi lãnh đạo Petro Việt Nam. Cũng trong phiên tòa này, ông Trịnh Xuân Thanh, người mà Đức cáo buộc đã bị Hà Nội bắt cóc tại Berlin vào năm ngoái và đưa về Việt Nam để xét xử do gây thiệt hại hơn 150 triệu đô la tại một chi nhánh của Petro Việt Nam. Ông Thanh bị buộc tội tham ô và vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.
Phiên tòa Trịnh Xuân Thanh với hình ảnh Trịnh Xuân Thanh sáng tay thì rõ ràng nó là chứng minh cho điều là không có vùng cấm. Đấy. Rõ ràng là như thế, lần đầu tiên trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam thì một ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm đã được thành bị cáo đứng trước vành móng ngựa bị còng tay như thế. Thì đó rõ ràng là một phiên tòa lịch sử mà rõ ràng là không có vùng cấm.
Trong cùng ngày, Đài truyền hình nhà nước VTV1 loan tin mức phạt tù tối đa đối với các vi phạm có chủ ý về quản lý nhà nước là 20 năm tù. Báo VN Express nói rằng với cả hai tội danh bị truy tố, ông Trịnh Xuân Thanh có thể đối mặt với án tử hình.
Có lẽ là Đinh La Thăng sẽ bị tuyên ở mức khoảng độ 15 năm gì đấy. Nhưng mà đây chỉ là một vụ án ban đầu và Đinh La Thăng sẽ liên tới đến hàng loạt các vụ án khác nữa. Cũng trong cái một loạt vụ án khác chứ không phải vụ án này không. Thì tôi cho rằng 2-3 cái vụ án cộng vào thì tôi nghĩ bản án của Đinh La Thăng sẽ ít nhất sẽ là từ 20 đến 30 năm tù. Còn đối tượng Trung Thanh trong cái khí thế củi lửa hừng hực chống tham nhũng của cái lò ông trọng như thế này thì tôi cho rằng Trịnh Xuân Thanh sẽ khó thoát khỏi một cái án tử.
Báo Tiền Phong cho biết, hai ngày trước khi diễn ra phiên sơ thẩm chiều 5 tháng 1, gia đình ông Thanh đã đến Cục Thi hành án Dân sự thành phố Hà Nội nộp 2 tỷ đồng và cơ quan này đã nhận số tiền trên. Các nhà phê bình lên tiếng nghi ngờ rằng chiến dịch chống tham nhũng này có động cơ chính trị và nhắm vào những người thân tín với cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người bị hất khỏi chính trường trong cuộc đấu đá nội bộ năm 2016. Vụ xử theo dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 21 tháng 1.
Cựu Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang nêu câu hỏi đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu nếu tham nhũng và suy thoái không được loại trừ, trong một bài viết thể hiện quan điểm đăng hôm 8 tháng 1 trên trang VN Express. Trong bài viết hơn 2.000 từ, ông Sang dành tới 70% độ dài để điểm lại các sự kiện trong lịch sử Việt Nam, từ đó đưa ra đánh giá rằng tài năng yếu kém và đạo đức suy đồi của những người cầm quyền là nguyên nhân chung dẫn đến sự suy vong của nhiều triều đại khác nhau, từ nhà Trần thế kỷ 13 cho đến nhà Lê cuối thế kỷ 18. Việc liên hệ đến lịch sử theo vị cựu chủ tịch nước cũng là để mọi người biết đến kho tàng những kinh nghiệm vô giá của cha ông. Và ngay trong đoạn văn kế tiếp, ông Sang đã đề cập đến diễn biến ở Việt Nam trong năm qua. Không đi vào chi tiết, cựu chủ tịch Sang nhấn mạnh rằng Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm trong năm 2017 trong công tác cán bộ và xây dựng đảng là đúng với mong muốn và nguyện vọng của toàn dân. Ông cho rằng niềm tin trong nhân dân đã trở lại. Trong năm 2017, như báo chí đưa tin, hàng loạt các vụ cách chức hoặc bắt giam các quan chức có sai phạm đã diễn ra ở Việt Nam. Đáng chú ý nhất là một ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, ông Đinh La Thăng, bị truy tố về tội cố ý làm trái các quy định của nhà nước. Hay ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu lãnh đạo doanh nghiệp của nhà nước, bị truy tố vì tội tham nhũng cũng như cố ý làm trái. Bài viết của ông Sang được đăng đúng ngày một tòa án ở Hà Nội bắt đầu xét xử các ông Đinh La Thăng và Trịnh Xuân Thanh. Về sự trùng hợp này, nhạc sĩ Tuấn Khanh, người nhiều năm theo dõi và bình luận về chính trị xã hội Việt Nam, đưa ra nhận định với VOA.
Còn vô số những câu chuyện về tham nhũng khác mà chúng ta vẫn còn chưa được đề cập tới, cũng như nhà nước Việt Nam cũng chưa thể làm được gì được những người đó lúc này. Do đó, cái bài viết của ông Tuấn Khanh tôi nghĩ nó cũng là một trong những cái phương thức mang tính vận động quần chúng trong một thời điểm nào đó mà người ta cảm thấy rằng quần chúng đang bị chia sẻ quá nhiều suy nghĩ của mình trước một sự kiện.
Trong phần cuối bài viết với vỏn vẹn 300 từ, ông Trương Tấn Sang nói về tình hình hiện nay và các hoạt động của Đảng. Ông nhấn mạnh, việc phanh phui gột rửa những nhem nhuốc tiêu cực sẽ không dừng lại. Ông viết tiếp rằng đất nước sẽ đồng lòng chung sức diệt trừ giặc nội xâm. Tuy nhiên, với quan sát của người làm việc lâu năm trong lĩnh vực báo chí, nhạc sĩ Tuấn Khanh không cho rằng nhân dân thực sự được đóng một vai trò trong cuộc chiến chống tham nhũng.
Những người dân mà chống tham nhũng cho cái lúc này là những người đất nào cũng gặp khổ này. Chứ bao giờ như lúc này, quyền hành, tham nhũng, cường hào vân vân, mọi thứ nó đang trở thành một vấn nạn và nó đặt đè bẹp hết tất cả mọi thứ. Tôi nghĩ rằng người dân có thể đóng góp với cái kiểu của mình cho một cái phong trào tiếng nói khi nhà nước đồng ý cùng cho một phong trào nó xuất hiện. Nhân dân chỉ là người hô hào theo lời gọi là vận động của một ai đó thì tôi nghĩ nó không có kết quả gì tốt đẹp hơn.
Sử dụng các câu hỏi tu từ, vị cựu chủ tịch nước của Việt Nam chỉ ra rằng nhân dân và các đảng viên luôn bất bình phẫn nộ trước nạn tham nhũng suy thoái. Vẫn theo ông, người Việt Nam đã chứng kiến những kẻ có lòng tham vô đáy lợi dụng kẽ hở của chính sách hoặc lạm dụng quyền lực để móc túi nhân dân. Nhưng ông Trương Tấn Sang đã không chỉ đích danh những kẻ đó là ai. Cựu chủ tịch Sang đưa ra lời cảnh báo dưới dạng một câu hỏi: nếu tình hình tham nhũng và suy thoái không được lại trừ, đảng này, chế độ này, đất nước này sẽ đi về đâu? Tiếp đến, ông nêu ý kiến rằng đảng và những người nắm giữ vai trò chèo lái đất nước phải kiên quyết hành động. Tuy nhiên, ông không đi vào chi tiết cần phải có những hành động gì. Nhà bình luận Tuấn Khanh nói về sự thiếu vắng vấn đề giải pháp cụ thể trong ý kiến của ông Sang.
Thực sự, ông không đề nghị đặt ra một vấn đề nào cần phải được làm rõ. Ví dụ, bản đảo Sơn Trà hay Điện Biên ở Yên Bái, ông ta không đưa ra một vấn đề nào cả. Bởi vì mọi thứ thì vẫn là một thứ vận động chứ không phải là đòi hỏi một cuộc thực sự tấn công minh bạch và quyết liệt thực sự vào trong cái vấn đề của tham nhũng.
Lưu ý rằng toàn bộ bài viết của ông Trương Tấn Sang không hề nhắc đến triều Nguyễn mà theo ông Khanh đó là các đời vua cận đại có những hành động chống tham nhũng rất mạnh mẽ. Ông Khanh nói điều này thể hiện một tư duy né tránh. Trên nền tảng tư duy như vậy, bài viết không có một cái kết chỉ đích danh những người phạm tội tham nhũng hay cũng không tôn vinh những con người cụ thể chống tham nhũng và không nêu ra các giải pháp như nhiều người mong đợi là điều dễ hiểu, theo nhạc sĩ Tuấn Khanh.
Một trận động đất 3,9 độ Richter vừa xảy ra ở Điện Biên vào lúc 3 giờ 14 sáng ngày 8 tháng 1, theo tin từ Thông tấn xã Việt Nam. Tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 10 cây số ở huyện Điện Biên Đông, với dư chấn kéo dài khoảng 3 giây. Theo lời của ông Nguyễn Thái Sơn, trạm trưởng trạm quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ, người dân sống ở trung tâm thành phố cho biết họ cảm nhận rõ sự rung lắc của vật dụng trong nhà. Nhiều người dân thức giấc hoảng sợ chạy ra khỏi nhà. Tuy nhiên, theo lời giới chức thành phố Điện Biên Phủ, trận động đất không gây thiệt hại cho nhà cửa hay các công trình xây dựng trong khu vực. Đây là trận động đất đầu tiên được ghi nhận ở Điện Biên vào năm nay. Theo lời ông Nguyễn Thái Sơn, động đất xảy ra ở tỉnh Điện Biên là điều bình thường mỗi năm vì khu vực này thuộc địa bàn có hai dải đứt gãy địa chấn lớn là Điện Biên Lai Châu và Sông Mã Sơn La. Năm ngoái, tại Điện Biên đã xảy ra 7 trận động đất ở các huyện Điện Biên, Mường Chà, Điện Biên Đông, Tuần Giáo và Tủa Chùa và thị xã Mường Lây với cường độ từ 2,1 đến 3,9 độ Richter. Trước đó, tại Điện Biên từng xảy ra các trận động đất lớn đến 6,9 độ Richter vào năm 1935 tại khu vực Lòng Chảo Điện Biên, 6,7 độ Richter vào năm 83 tại thị trấn Tuần Giáo và 5,3 độ Richter tại thành phố Điện Biên Phủ vào năm 2001.
Một người phụ nữ Úc gốc Việt hôm 7 tháng 1 bị bắt ở sân bay quốc tế Campuchia vì mang theo 1,8 kg heroin trong hành lý. Cảnh sát Liên bang Úc đã chủ động trong vụ bắt giữ bà Ve Thi Chan, 39 tuổi, vào sáng thứ Bảy khi bà Ve sắp rời Campuchia quá cảnh Hồng Kông để bay tới Úc. Bà Ve sinh quán ở Huế sẽ đối mặt với án phạt nhiều năm tù trong hệ thống nhà tù khắc nghiệt của Campuchia nếu bị buộc tội buôn lậu ma túy. ABC loan tin rằng có 1.814 gram heroin giấu trong vali màu đỏ của người phụ nữ được chia thành nhiều gói nhỏ. Hình ảnh do nhà chức trách Campuchia phổ biến cho thấy bà Ve đứng bên cạnh tang chứng là 7 gói heroin cùng với chiếc vali màu đỏ cất giấu ma túy. Bà Ve bị bắt giữ ngay khi bà đến phi trường quốc tế Campuchia.